Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với The Workaholic Podcast. Hiện tại thì mình đang có một cô gái rất đặc biệt ngồi cạnh mình ở đây, sẽ chia sẻ với chúng mình về một chủ đề vừa lạ nhưng cũng vừa quen. Lạ và quen như thế nào thì chúng mình sẽ cùng lắng nghe tập podcast này hôm nay nhé. Cô gái có tên là Adele, chắc là mọi người cũng đã được biết đến nhiều qua blog, qua LinkedIn và một số nền tảng mạng xã hội khác. Đặc biệt hơn nữa là Adele có một podcast cùng tên là Adele, nơi mà chia sẻ rất nhiều các cái câu chuyện về công việc, cũng giống như những cái chủ đề mà The Workaholic Podcast hay kể với các bạn. Có rất nhiều các cái topic mà thú vị khác nữa. Và hôm nay thì chúng mình sẽ nói về câu chuyện network. Adele thì hiện tại đang là founder của Career Lab. Adele có thể giới thiệu một chút với các bạn đang nghe The Workaholic Podcast được không?
Cảm ơn chị Trang đã mời Adele đến đây. Adele cũng muốn gửi lời chào tới các bạn thính giả của The Workaholic Podcast. Bản thân mình cũng là một podcaster, mình cũng có một kênh podcast là Adele Podcast, cũng hơn 100 số rồi, nhưng mà cũng không được chăm chỉ như chị Trang là hàng tuần, hàng tháng mới có podcast cho mọi người. Mình làm việc trong lĩnh vực nhân sự cũng được như chị Trang được 7 năm. Thì hiện tại Adele đang là founder của Career Lab. Thì Career Lab là một công ty về tư vấn phát triển sự nghiệp. Hiện tại có hai sản phẩm cũng như hai product chính. Đó là Career Coach, dịch vụ tư vấn tìm việc cho người đi làm, manager 8X. Và sản phẩm thứ hai thì là Career Lab Network, là một cái cộng đồng project dành cho manager và những người đi làm chuyên nghiệp. Cảm ơn Adele nhiều vì đã dành thời gian ngày hôm nay với The Workaholic Podcast nha. Để nói về network ấy, thì lúc nào chị cũng nghĩ rằng cái điều quan trọng hơn cả đó là một cái tư duy, cái cách thức và những cái gì mà mình nghĩ về network. Xây dựng một cái mạng lưới quan hệ là không đủ, mà đôi khi mình phải tập trung vào cái sự chất lượng của nó. Thế thì Adele cũng đã có một số năm trải nghiệm nhất định trong công việc, một số đơn vị, cũng như đã gặp rất là nhiều người, vì chị cũng thường xuyên nghe podcast của Adele mà. Thì Adele thấy cái việc, cái tư duy của mình đã thay đổi như thế nào về cách thức xây dựng và duy trì network từ trước cho đến nay? Chắc là em sẽ so sánh cái việc của em nghĩ về network bây giờ so với cái giai đoạn em vừa mới bắt đầu đi làm, mới ra trường. Thì hồi mà mới bắt đầu đi làm, cái tư duy của mình về network nó cũng giống mọi người lắm, là mình sẽ cố gắng network với những người giỏi giang hơn mình, nổi tiếng, high level, senior level, các thứ. Và mình luôn luôn là tham gia các sự kiện, rồi cố gắng có được cái contact của họ trên Facebook, trên LinkedIn, và nghĩ đấy là mình đã có network với họ. Mình gặp họ một sự kiện, chào hỏi và kết bạn với họ trên nền tảng xã hội. Thì mình coi đấy là đã là một cái loại network rồi. Và mình chỉ cố gắng network với những người mà nổi tiếng, những người mà thành công, các thứ thôi. Thì đấy là cái cách hồi xưa khi mà em mới ra trường thì em nghĩ về network là như thế. Thế nhưng mà bây giờ sau khoảng bộ tầm 6-7 năm đi làm và trải nghiệm về việc mà network nó, những cái network nào mà nó có thực sự contribute, nó có thực sự hỗ trợ được mình trong cuộc sống và trong công việc, thì cái cách em nhìn về network nó khác. Thì đối với em, thứ nhất, network nó sẽ là một cái super network. Có nghĩa là mình không chỉ xây dựng network với những người mà cùng ngành với mình. Nếu mình làm trong lĩnh vực nhân sự thì thường là mọi người cũng chỉ có network trong nhân sự thôi. Thế mà em luôn một cố gắng đa dạng cái network của mình ra nhiều và khác nhau. Ví dụ ngoài nhân sự thì là công nghệ này, marketing này, những cái lĩnh vực mà mình cũng có ít trải nghiệm như là truyền thông, như là báo chí, hay là những cái network ở trong khối về cơ quan nhà nước. Bởi vì trong cái cuộc sống của mình thì học là trong quá trình mình đi làm có rất là nhiều cái tình huống mình cần những cái network như vậy. Thì nếu mà để hình dung thì mọi người tưởng tượng nó như một cái mạng lưới. Nếu mọi người có từng dùng một cái nền tảng tên là OpenCitizen thì Adele có từng liệt kê những cái network của mình mà phân loại cái network của thôi trong cái lĩnh vực nào. Và mình thấy là hồi xưa hiện tại cái network mình chủ yếu nó phần lớn vẫn ở trong nhân sự. Như thế nó sẽ tạo ra một cái sự mất cân đối. Và cái hiểu biết và cái quan sát, cái góc nhìn của mình cũng là cái góc nhìn của những người làm nhân sự với nhau thôi. Mình sau đấy em nhìn vào cái data đấy và em bắt đầu đặt ra cái mục tiêu của mình là không, mình cần đa dạng hơn, mình cần có nhiều góc nhìn hơn. Thì góc nhìn của người làm nhân sự như thế nào, góc nhìn của một người làm kinh doanh thì ra sao, góc nhìn của một người làm marketing hay là góc nhìn của một người làm sản phẩm thì nó sẽ là như thế nào. Mình cũng sẽ cần bổ sung những cái mối quan hệ khác mà nó làm cho cái cuộc sống của mình nó phong phú hơn, như là những người mà làm trong lĩnh vực nghệ thuật này, những cái kiến thức mà về tâm lý học này, về nghệ thuật, về phim ảnh. Cái đấy là em cũng cố gắng bổ sung, đương nhiên là nó sẽ không nhiều bằng cái network của em trong mặt nhân sự. Vì đấy là cái cách em hình dung về super network, có nghĩa là mình cần có network ở nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau trong cuộc sống, để giúp mình có một cái góc nhìn và có thể kết nối một cách cởi mở hơn, một cách rộng hơn ở trong cái lĩnh vực này. Và trước đấy thì Adele nghĩ là mình sẽ chỉ tập trung vào những cái network, những anh chị có nhiều kinh nghiệm hơn mình, giỏi hơn mình, nổi tiếng hơn mình để mình học, tù học. Nhưng trước đấy thì Adele cũng có chia sẻ là mình sẽ mở rộng network không chỉ là ở trong lĩnh vực của mình, nghề, chuyên môn, không chỉ tìm những người hơn mình, mà chỉ còn có những người có thể là họ ít kinh nghiệm hơn mình, ít tuổi nghề hơn mình, nhưng mình vẫn có thể học và hỗ trợ và quan lại với nhau, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Đây cũng là cái sự thay đổi lớn thứ hai trong cái quá trình mà em thay đổi cái tư duy của mình để xây dựng network. Hồi xưa khi mà mình chỉ cố gắng để network những cái người mà giỏi giang nổi tiếng, xin level thôi, mình luôn luôn có một cái cảm giác là mình cứ bị chơi với, là mình cần thử nhiều thứ ở người ta, mình muốn nhận được cái giá trị từ người ta, mình đang có cái gì để chia sẻ lại. Sau đó thì em vẫn có những cái network của những người là C-level, là business owner, người trong tay khoảng độ tầm vài chục tỷ đến vài nghìn tỷ, là vẫn có những cái network như thế. Nhưng mà em nhìn lại cái lý do vì sao họ vẫn lựa chọn chơi với mình, mặc dù xét về mặt gọi kinh nghiệm sống, xét về mặt thành công hay là tiền bạc thì chắc chắn là mình không bằng cô. Nhưng mà nó xuất phát từ cái một là cái hệ giá trị giống nhau. Để em thấy là các anh lớn, các anh chị lớn mà vẫn ngồi chơi với mình không bởi vì là mình giỏi ra người nọ, chắc chắn là mình không giỏi ra người nọ rồi. Nhưng mà mình có những cái giá trị mà chung với họ. Ví dụ như cái giá trị về integrity, sự trung thực này, giá trị về trách nhiệm này, giá trị về mặt humility, cái tính nước, con người mình có khả năng đồng cả sẵn sàng giúp đỡ người khác, mình không làm hại ai, kiểu là như vậy. Thì em mới thấy là nếu thế thì khi mà mình network với họ, về bản chất là mình với họ là bạn, chứ không phải là ai là một người giỏi hơn, ai là người thấp hơn. Và họ có những thứ mà em mong muốn được học, đúng không? Nhưng mà em cũng có những thứ mà có thể chia sẻ được với họ. Và nhiều anh chị nói với em là thực ra anh chị cũng rất là muốn đi gặp gỡ các bạn trẻ hơn, bởi vì các bạn trẻ cho anh chị một cái nguồn năng lượng tươi mới, năng lượng tích cực, và có những cái ý tưởng, có những cái idea nào có thể đưa cho anh chị một cái fresh perspective và góc nhìn mới trong công việc. Hoặc là có rất là nhiều thứ mà các bạn trẻ cập nhật được mà các anh chị không có cơ hội hoặc là chưa có thời gian để cập nhật. Ví dụ như những cái trending mới này, những cái nền tảng mới, cái sự thay đổi về mặt thị trường hay thay đổi về mặt nhân sự. Về bản thân em thì em hay share với mọi người về những thứ em làm, là cách mà em xây dựng personal branding, rồi viết nội dung như thế nào, xây dựng cái cộng đồng của mình ra sao. Còn các anh chị để chia sẻ với em là cách họ xây dựng và quản lý một cái đội ngũ nhân sự khoảng 300 người như thế nào. Những cái bài học về mặt quản trị, bài học về mặt kinh doanh, thì nó vẫn có một cái mutual benefit giữa hai người với nhau. Mặc dù là cái level về mặt kinh nghiệm hay là level về mặt trải nghiệm hay là cái sự thành công hay là tiền bạc nó khác nhau, thế nhưng mà mình vẫn có những cái giá trị mình có thể train và mình trao đổi lẫn nhau.
Vậy thì rõ ràng là qua chia sẻ của Adele vừa rồi, có một cái câu thắc mắc của mọi người cũng hay hỏi đến chị hoặc là The Workaholic Podcast, đó là em ít kinh nghiệm, rồi em kém hơn, em chưa thành công bằng nhiều người, vậy thì làm thế nào để em có thể network với người ta? Thì chị cũng thường xuyên trả lời rằng mình có thể chia sẻ và giúp đỡ bằng tất cả những cái gì mình có hiện tại, chứ không phải là mình cần phải giỏi hơn ở một cái lĩnh vực gì đó thì mình mới có thể tự tin để network với họ. Chị cũng thấy là đôi khi mình suy nghĩ quá là phức tạp khi mà mình network với một ai đó, trao đổi với một ai đó. Đôi khi cái việc mà mình sẵn sàng nghe, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng để contribute cho cái ý tưởng của mình, dù nó rất là mới và nó hơi nên gốc ở một cái góc nào đó, nó cũng là những cái luồng gió mới đến với các anh chị có nhiều năm kinh nghiệm. Vì vậy nên qua cái phần chia sẻ về mindset này thì chúng ta có một cái gợi ý rằng hãy đừng có quá là ngại ngùng và cân đo đong đếm nhiều trước khi bắt đầu một cái mối quan hệ. Quan trọng nhất đó là cái sự chân thành. Và có một cái mà Adele vừa nhắc đến là có những cái giá trị chung, có những cái tiêu chuẩn chung mà mọi người cùng hướng đến, thì cái việc đó chị tin là nó sẽ giúp trong việc xây dựng và network và cả duy trì network, đúng không?
Dạ vâng. Và em nghĩ rằng network ra nó nên xuất phát từ cái nền tảng và cái góc độ là mình thực sự là muốn làm bạn gì nhá. Chứ không phải là mình network để sau này có một cái lợi ích gì đấy. Cái đấy nó sẽ là những thứ nó đến rất là sau này, khi mà bạn đã xây dựng được mối quan hệ với nhau này, và xây dựng được cái sự tin tưởng, cái sự yêu thích. Nên và mình muốn đi chơi với người này, muốn ăn hay với người này, muốn chia sẻ cái quan điểm và góc nhìn đối với người này. Thì nó những cái thứ và chúng ta sẽ hỗ trợ với nhau trong công việc, trong cuộc sống, nó sẽ đến sau. Mà nó phải bắt đầu từ cái nền tảng mà chúng ta thực sự là thấy luôn người này thú vị, mong người này có thể chia sẻ được với mình. Và bắt đầu từ cái nền tảng bản chất nó ok. Vậy cũng có thể nhắc đến một mối quan hệ chất lượng, đó là việc là có thể chia sẻ cho nhau, hỗ trợ cho nhau, không chỉ là về mặt công việc hoặc những cái thứ tương đối là tình dục, đôi khi nó là về mặt tinh thần, cảm giác được lắng nghe, cảm giác được hỗ trợ, ủng hộ. Thì đó cũng là một cái gợi ý cho mọi người khi bắt đầu trong mối quan hệ. Còn để nói về network chất lượng ấy, thì Adele có muốn bổ sung thêm gì đối với cái quan điểm của em về một network mà em coi là chất lượng, ngoài cái việc có thể hỗ trợ, chia sẻ, sẵn sàng với nhau, thì có cái điều gì trong cái định nghĩa một network chất lượng của em? Đối với em thì một network chất lượng nó được đánh giá dựa theo cả mức độ tin tưởng lẫn nhau. Thế thì dù ra là hồi xưa đối với em network là cũng có bạn ở trên Facebook, có biết nhau, gặp nhau một hai lần ngoài đời thì coi nó là một cái network rồi. Nhưng mà sau một thời gian em phát hiện ra là có những người mà em gặp đến 5-6 lần, cà phê cũng có, đi gặp ở hội thảo cũng có, đi ăn nhậu với nhau cũng đã từng có nha. Thế nhưng mà cái kết nối của em với họ nó vẫn không đủ sâu sắc, nó vẫn không đủ mạnh mẽ để có thể tạo ra một cái kết nối gì đó là ý nghĩa, hay là nó tạo ra một cái impact ở trong cuộc sống và trong công việc của mình. Bởi vì nó đến từ cái bản chất là cái connection đó tương đối hời hợt. Và chúng ta chưa bao giờ nói những thứ liên quan đến về mặt giá trị này. Mọi người chỉ kết nối với nhau khi mà họ nói về những thứ mà họ ý nghĩa đối với cuộc sống của họ. Những cái câu chuyện cá nhân, những cái quan điểm, những cái suy nghĩ, những cái niềm tin. Thì mình có thể kết nối được với nhau thông qua những cái câu chuyện đó. Còn hồi xưa những cái câu chuyện phiếm như kiểu giả là anh thấy bên này thế nào, hay là anh có phải quen biết người kia hay không, thì những cái câu chuyện này nó rất là nông và bề nổi ấy. Nó không giúp mình có thể kết nối được với một con người ở một cái level nó sâu hơn. Thì network chất lượng đối với em đấy là cái mức độ sâu sắc của cái kết nối đấy. Mình có thực sự hiểu cái story của người ta hay không, mình có thực sự hiểu cái tính cách, cái con người, những cái giá trị mà theo đuổi ấy không, và ngược lại thì họ có hiểu con người của mình hay không. Thì bởi chỉ khi mà bạn có những cái kết nối chất lượng ấy, thì nó mới tạo ra được một cái niềm tin giữa hai người với nhau, và nó mới giúp được chuyển hóa thành một cái gì đó ở trong câu chuyện. Ví dụ như là hồi xưa em cũng có những người như em kể cái case kia là em đã gặp họ rất là nhiều lần rồi. Thế nhưng mà khi mà có cầm được điểm gì đó ở trong công việc là một cái yếu tố sâu sắc hơn, ví dụ em muốn nghe cái quan điểm, cái góc nhìn thực tế của họ về một công ty hoặc là một người nào đó cụ thể đi thiệt đấy, thì cái kết nối nó không đủ sâu để họ có thể thoải mái chia sẻ với em về cái góc nhìn sâu nhất của họ, thực tế nhất của họ về cái con người đấy. Thì họ sẽ vẫn trả lời một cái câu trả lời mà nó tương đối là
an toàn
ấy, là dạy tì cũng ok, nhưng mà tụi em lưu ý một số yếu tố như thế này. Còn mà mình thực sự đánh giá được với network chất lượng khi mà mình ngồi nói chuyện với họ, những cái câu chuyện, họ nói những cái quan điểm mà nếu mà ở bên ngoài nhá, thì có thể dễ dàng bị đánh giá. Nhưng mà khi bầu ngồi với mình thì họ hoàn toàn thoải mái để thể hiện những cái suy nghĩ thực chất nhất, rõ ràng nhất và chân thành nhất của họ về một vấn đề hay một cái sự việc nào đó. Và việc mà mình có thể hỗ trợ nhau trong công việc nó rất là đơn giản và thoải mái. Nó không cần rào trước đón sau là phải kiểu break ice rất là nhiều lần. Ở đây đơn giản là anh ơi em cần cái này, anh có con tay hay không chỗ hỗ trợ em với nhé. Hoặc là họ hỏi, họ yêu cầu mình một cái favor gì đấy, họ cũng sẽ là thoải mái nói thẳng luôn vào vấn đề, chứ không phải đi làm vàng, không cần dùng một quá nhiều thủ thuật trong giao tiếp. Anh với em là như thế. Chị cũng đọc khá là nhiều các cái sách và nhìn thấy những cái bìa sách liên quan đến nghệ thuật giao tiếp. Nhưng mà chị cũng luôn question rằng là nếu mà chúng ta liên tục phải sử dụng những cái technique, những cái skill, những cái tip để bắt đầu cuộc nói chuyện thì cái sự tự nhiên, cái tình cảm, cái sự chân thành thì liệu nó có còn hay không? Và hôm nay thì nó rõ hơn một chút khi trao đổi với em về một network chất lượng, rằng chúng ta có thể tin tưởng với nhau không chỉ là việc chia sẻ, hỗ trợ thông thường cho công việc và cuộc sống, mà đó là một sự tin tưởng, một sự thoải mái, cởi mở, không rào trước đón sau. Khi mà em nhắc đến thì chị cũng nghĩ đến một vài gương mặt trong network của mình. Và chị hy vọng rằng chị em mình cũng như là các bạn đang là nghe podcast cũng điểm được khá là nhiều cái tên trong network chất lượng của mình nha. Khi mà xây dựng network, nghe vừa dễ cũng lại vừa khó. Và chúng ta cần phải có những cái gì để có thể tiếp cận được họ, hoặc là chúng ta có giữ họ ở trong cái phòng trò quan hệ của mình được hay không, hoặc ngược lại. Vậy thì cái tip để xây dựng và duy trì thì có thể có rất nhiều, nhưng em có cái gợi ý gì về những cái điều cần tránh hoặc là tối kỵ trong việc khi mà mình xây dựng network chất lượng và duy trì nó hay không?
Em nghĩ cái điều cần tránh đầu tiên đấy là nghĩ về cái việc xây dựng network theo một hướng nó rất là transaction, rất là benefit based. Mình muốn network với người này để đạt được cái mục tiêu gì đấy. Vì đấy, ngay từ khi ban đầu mình đã đạt một cái mindset như vậy rồi á, thì nó sẽ rất là khó cho mình để xây dựng được một cái mối quan hệ mà nó ý nghĩa, nó sâu sắc, nó contribute nhiều trong cái cuộc sống của mình, nó khiến mình vui vẻ hạnh phúc hơn. Thì đấy là cái sai lầm đầu tiên mà em nghĩ không khi nào mà người sẽ đạt. Cái sai lầm thứ hai khi mà xây dựng network thì em biết là một cái việc là mình không duy trì nó. Thực sự là chúng ta cần lên kế hoạch để việc duy trì cái network của mình nhé. Mối quan hệ hay là bất kỳ một cái connection ở đấy, mình không vun đắp, mình không duy trì nó thì nó cũng mai một tận. Thế nên là khi mà em bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc mà xây dựng network thì em thực sự là có ngồi xuống viết ra những và tổng hợp lại cái network của bản thân. Đâu là cái network mà đối với em đó là close space, là người rất là thân thiết, bạn bè, thì em sẽ có cái tần suất hay cái mức độ như thế nào trong việc tương tác với họ. Đâu là cái người mà em phải gọi là friend và em muốn hang out with, có nghĩa là em đi chơi với họ, em tương tác với họ, em gặp gỡ họ, em về thấy vui vẻ, được thấy được cả không được có được chuyện cảm hứng và được có những cái ý tưởng với lại. Thì đấy là những cái network, cái nhóm network thứ hai. Nhóm thứ ba đối với em là những người mà cần thiết, quan trọng và em vẫn muốn giữ họ ở trong cái connection của mình. Nó có thể không phải là những người mà ngày nào hay là tháng nào cũng hang out with, nhưng mà nó cần thiết cho cái công việc cuộc sống của em thì em vẫn sẽ lên lịch, sắp xếp thời gian để có thể catch up với mọi người. Thì đối với các ba cái level như thế thì cái tần suất catch up, cái tần suất mà mình tương tác với họ cũng sẽ khác nhau. Đấy là điều thứ hai. Một cái này không phải là sai lầm nhưng mà là một cái lời khuyên nhỏ nhỏ cho mọi người trong việc xây dựng network, đấy là network thì đối với đó đây là một cái currency vậy đấy, nó giống là một cái capital, một loại nguồn lực. Thế thì mình xây càng nhiều càng tốt,
Thì cách mình xây như thế nào? Cách mình xây là bên cạnh mình dành thời gian gặp gỡ mọi người, thì một cách dễ nhất là mình giúp đỡ mọi người. Mình cứ cho đi trước, mình giúp đỡ mọi người trước, không với một cái kỳ vọng nào về việc là họ sẽ giúp đỡ mình trong tương lai. Nên mình thì trong rất là nhiều năm mà em làm được như vậy, nghĩa là nếu mà cái gì mọi người cần trong cái khả năng của em nó không tốn bao nhiêu thời gian và em vẫn có thể giúp đỡ được thì em vẫn sẽ giúp đỡ, em vẫn sẽ hỗ trợ. Và dần dần trong một cái thời gian dài, em thấy là những gì mà mình đã cho đi ở thời gian trước, một vài năm sau đã pay back cho bản thân mình. Không một cách trực tiếp thì cũng là một cái cách gián tiếp nào đấy.
Vậy thì có thể là mình đừng nghĩ rằng là phải cần thì mới liên hệ đến, nói chuyện đến, mà khi mà mình có thể giúp, khi mà mình có thể có bất cứ cái điều gì đó dù là rất nhỏ để mà cho đi, thì hãy rất là vô tư để hỗ trợ. Chị hiểu, chị cũng nghĩ đến việc đó khi mà đặc biệt trong câu chuyện tuyển dụng và nhân sự đi, em chắc chắn cũng đã làm những cái công việc tương tự như thế. Thì đôi khi có một ai đó post một cái job lên và mình lại đang có một ứng viên trong connection của mình open to work hoặc là liên quan. Đấy, được cái là chỉ nhờ tốt nên là sẽ lập tức inbox và nói rằng là mình có bạn này để giới thiệu cho bạn. Mặc dù cái việc đó đối với headhunt hoặc là những cái bên người ta có thể thu phí dịch vụ chẳng hạn, hoặc là người ta gọi là trade, gọi là trao đổi CV, cái đấy thì chỉ không muốn dùng trong nghề nhân sự lắm. Thì mình giới thiệu và chắc chắn là mình phải có cái sự confirm, cái sự trao đổi lại trước về ứng viên. Và rất nhiều người đã tìm được công việc bằng cách đó, và mình cảm thấy là người vui hơn ai hết. Trong khi đó thì một bên thì có người để làm, một bên thì có công việc để làm, tại sao không? Bằng cách nào đó thì giống như em nói là nó quay lại và nó hỗ trợ mình, giúp đỡ mình. Hoặc là kể cả dù chưa có duyên đủ để những cái mối quan hệ quay lại hỗ trợ mình ngay lập tức, thì cái cảm giác của mình khi mà mình hỗ trợ được ai đó ấy, nó cũng rất là hay. Đây cũng là một cái câu trả lời cho câu hỏi là mình không có gì thì mình network với mọi người như thế nào, cho đi những cái gì mà mình có thể trong khả năng của mình một cách chân thành vô tư nhất. Chị nghĩ đây sẽ là keyword cho việc xây dựng và duy trì network chất lượng.
Nhân tiện đây thì em cũng nhớ ra cái ý mà em muốn share đến mọi người, cũng coi như là một cái sai lầm đi. Sai lầm của em khi xây dựng network đấy là hồi xưa em cứ cố gắng ép bản thân mình là phải network với nhiều người, network với những người giỏi giang thôi. Thì sẽ có một cái case đấy là em network với những người em nghĩ là nó tốt cho cái công việc của em, thế nhưng mà bản thân em không quá enjoy, không quá yêu thích cái mối quan hệ đấy. Nó là một cái cốt lõi là em với họ không có cùng hệ giá trị. Nên là mặc dù em đi network nhưng mà em cảm thấy rất là mệt mỏi. Ví dụ như em là một người builder này, có nghĩa là em sẽ rất là quan tâm đến những gì mà mình làm ra nó có thực sự mang lại giá trị hay là giải quyết được một cái vấn đề gì cho người khác hay không. Thế nhưng mà trong cái môi trường về mặt công việc hay cuộc sống nói chung, có rất là nhiều người nó không có cái tư duy đấy. Có rất là nhiều chủ doanh nghiệp thì cái quan tâm gọi chính là làm sao kiếm tiền thế này. Họ không quan tâm đến cái tác động của cái việc là họ kiếm tiền như vậy thì nó có mang lại những cái tác động cho người khác, nó có khiến người khác cuộc sống người khác cảm trở nên tồi tệ hơn hay không. Thì cũng có một cái giai đoạn mà em cố gắng liên quan với những người mà giàu có, những người mà thành đạt theo cái định nghĩa của mọi người như thế, nhưng mà em cảm thấy rất là mệt mỏi bởi vì em cứ không thấy mình thực sự dạy cho cái việc đấy. Thì đây là một cái sai lầm và em nghĩ là lớn nhất của em trong quá trình đến network. Từ đấy là về sau là em chỉ có chơi với những người mà em thực sự yêu quý họ thôi, em thực sự thấy họ là một người tốt và có chung một cái hệ giá trị đối với em. Thì việc network của em lúc đấy nó trở nên một cách rất là tự nhiên, là một cái việc em yêu thích, enjoy, thì em cũng thích nói chuyện. Mà lý do vì sao hôm nay chúng ta ngồi đây, mình cũng là người nói nhiều đó, mình thích chia sẻ, thích tâm sự với mọi người. Thế nên nếu mà mình nói chuyện với người mà mình không thể tâm sự và không thể chia sẻ được thì nó rất là mệt mỏi.
Vậy thì cái việc network nó cũng không chỉ là để phục vụ cho bất cứ một cái mục tiêu gì cụ thể, giống như ban đầu chúng ta cũng vừa nhắc đến, và nó cần thiết hơn một mối quan hệ chất lượng ở chỗ là nó nuôi dưỡng cho cái cảm xúc của mình, cho cái tinh thần của mình, và có thể hỗ trợ qua lại. Nói chung là có những cái khoảng thời gian đáng nhớ và vui vẻ với nhau. Nói một cách đơn giản thì là như thế đúng không?
Dạ vâng đúng không?
Nếu mà gượng ép mình vào những cái mối quan hệ để có những cái win-win hoặc là benefit ngay, nhưng mà mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường, thậm chí là không tự tin, chị nghĩ là nhiều người gặp phải, thì chị tin rằng nó sẽ rất là khó khăn để xây dựng và khó khăn để duy trì. Và tiếp nữa, có một cái chị luôn để ý thì những người có nhiều kinh nghiệm và kể cả là ít đi chăng nữa, họ rất là tinh ý, họ có những cái cảm nhận và họ biết rằng là người này tiếp cận họ để với mục đích gì, họ có cảm giác là đúng hay không đúng trong cái câu chuyện. Nên là với một cách chân thành, tự nhiên, chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau, xây dựng dần dần thì mối quan hệ chắc chắn sẽ được duy trì lâu dài hơn. Thì lúc đó chúng ta có thể bỏ quên đi những cái tip hay là trick hoặc là những cái technique để làm thế nào để duy trì gì đúng không? Bởi vì nó đã đến với nhau rất là tự nhiên. Real Life của Adele hiện là founder ấy, thì chị cũng đang biết đến là em rất là care đến việc mà mình xây dựng cái network chất lượng. Cụ thể hơn là Real Life Network là cái nơi mà theo chị được biết là sẽ tụ hợp và gather lại các anh chị, những bạn có nhiều kinh nghiệm. Qua đó thì mình hỗ trợ, phần đầu tiên mình phải nhắc đến đó là về nghề nghiệp, công việc, sự nghiệp đúng không? Em có thể chia sẻ hơn về Career Lab Network không?
Dạ, Career Lab Network này, nó như là một cái cộng đồng và nó hiện thực hóa tất cả những cái ý tưởng và cái góc nhìn của em về networking là như thế nào. Thì trong cái network đấy không phải là những người đến với nhau chỉ vì tiêu là chúng ta có lợi ích gì cho em, mà nó đến với nhau bởi xuất phát từ là chúng ta có một chung một cái giá trị, có những cái yếu, có những cái điểm chung với nhau. Nên là chúng ta thực sự là enjoy hang out với những cái người như vậy. Thì đối với em, Career Lab nó giống như là một cái private club vậy đấy. Mọi người, nếu mà mọi người ở Hà Nội, mọi người còn đi bar, mọi người sẽ hay thấy là sẽ có những cái hidden bar mà bạn phải biết là ấn vào đâu, làm những cái hành động thế nào thì cái cánh cửa nó mới mở ra. Và chỉ có những cái người mà biết đến cái bar đấy, biết đến những cái sự tồn tại của những người trong đấy và thường là được mời lại thì mới tham gia được với cái club đấy thôi. Thì em cũng tưởng tượng Career Lab Network nó như vậy, có nghĩa là chỉ dành cho những người mà thực sự là chúng ta yêu quý nhau, chúng ta có chung một cái hay giá trị chung. Và đây là cái network mà nó sẽ được mọi người sẽ refer customer, mọi người invite với nhau để mọi người hang out với những người trong cái club này, mọi người thấy vui, thấy cái giá trị, thấy được cuộc sống của mình nó có nhiều góc nhìn từ người cái tươi mới và support được cái sự nghiệp của mình, thì mọi người hãy cho cái network đấy. Thế là về mặt vision. Còn về mặt hoạt động thì những cái hoạt động ở trong Career Lab như thế nào, thì với cái vision network là một cái super network ấy, thì ở trong Career Lab sẽ có những cái hoạt động là offline event mà em sẽ thường tổ chức những cái hoạt động rất là thú vị cho mọi người. Ví dụ là wine tasting, để mọi người có một cái không gian nó cũng đủ private nhưng mà nó cũng đủ cởi mở để mọi người gần gũi, chia sẻ những cái quan điểm sống, những cái góc nhìn để hiểu nhau hơn và kết nối với nhau một cái mức độ sâu sắc thôi. Sẽ có những cái buổi về sharing về mặt kiến thức. Thì đối với Karina, đó là một cái network mà you can learn everything by your super network. Nghĩa là thay vì bạn phải đi học những cái kiến thức, cập nhật nó ở trên mạng, ở trên YouTube, ở trên Facebook hay là nhiều khóa học khác nhau, thì bạn có một người chuyên gia đã làm trong cái lĩnh vực đấy 10 năm, có thể chất tạo lại những cái kiến thức giá trị nhất, giải thích một cách đơn giản nhất cho bạn hiểu, để bạn có thể học được một cái kiến thức mới một cách rất là nhanh. Ví dụ em sẽ có những cái buổi và em mời cái khách mời bên ngoài hoặc là những người trong cộng đồng luôn chia sẻ một cái chủ đề rất là sâu. Ví dụ là growth hacking, làm thế nào tôi xây dựng một cái ứng dụng từ không có người dùng lên 500.000 người dùng trong vòng 2 tháng. Hoặc là những cái kiến thức về mặt là làm thế nào để tối ưu khi mà bạn xây dựng một cái doanh nghiệp ở trong thời gian đợt đầu ấy, làm thế nào để tối ưu cái mặt chi phí, đặc biệt chi phí thuế, hay là sử dụng những cái đòn bẩy tài chính ở ngân hàng như thế nào để có thể đầu tư bất động sản một cách hiệu quả nhất. Thì đấy là những cái kiến thức mà em nghĩ là nó có thể dễ dàng có được thông qua mình Google hay là xem những cái video clip ở trên YouTube. Và thêm một cái điểm nữa là với một cái super network thì mình sẽ tận dụng được cái lợi thế và cái nguồn lực của mọi người trong network. Thì thường ở trong Korean network thì mọi người hay cần những cái contact của nhiều lĩnh vực khác nhau, vì mọi người có thể request ở trong cộng đồng. À, bây giờ em đang cần liên hệ với một bạn có kinh nghiệm về payroll service để hỏi một số cái lời khuyên cho cái dịch vụ ở công ty của em như chẳng hạn. Em có thể hỏi trong cộng đồng và mọi người sẽ refer những cái contact rất là chất lượng. Thì đấy là cái cách gọi là hoạt động chung của Korean Lab. Thì thực ra đấy là những thứ mà em đã làm ở trong thực tế. Nhưng bây giờ thì nó sẽ có một cái tổ chức, có một cái cộng đồng mà nó quy củ để mọi người có thể cùng join vào trong cái cộng đồng này.
Ok, và cái quan trọng nhất đó là thằng lọc tìm kiếm những người có chung một tiêu chuẩn cụ thể, đó là giá trị chung, cùng chia sẻ, hiểu biết ở những cái lĩnh vực khác nhau và sẵn sàng support lẫn nhau. Thì điều đó chắc chắn là sẽ duy trì được một cộng đồng, một super network chất lượng, đúng không?
Dạ,
ok. Cảm ơn Anh thật nhiều vì những cái chia sẻ từ chính những cái kinh nghiệm bản thân và những cái hoạt động mà Adele đang làm. Chỉ hy vọng rằng với tinh thần, với cách thức mà mình tư duy về network như vậy và cách cho đi chia sẻ một cách rất là chân thành, vô tư, em sẽ luôn thành công, luôn hạnh phúc và tạo được rất nhiều giá trị với Korean Lab.
Em cũng cảm ơn chị Trang hôm nay đã mời em đến chia sẻ với mọi người, để em vượt lời, để em thu một cái số podcast chia sẻ những cái thứ mà mình biết, điều mình biết. Đối với em cũng là một cách mà mình xây dựng nên. Có thể trong những bạn mà đang nghe cái số podcast này có thể tìm thấy một cái điểm chung gì đấy và kết nối được với chị em mình ở trên những cái nền tảng xã hội, và chúng ta có thể xây dựng một cái tình bạn từ đây.
Ok, cảm ơn Adele rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast đến tận phút cuối cùng. Chúng mình sẽ gặp lại nhau ở các tập podcast tiếp theo. Hy vọng rằng các bạn có thể gợi ý đến The Workaholic Podcast những chủ đề, những topic mà các bạn quan tâm. Chúng mình rất mong muốn có thể chia sẻ với mọi người nhiều nội dung hơn nữa. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã lắng nghe. Chào tạm biệt.